Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 4 2015, nhằm ngày 17 tháng 2 năm Ất Mùi, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức tại Thiền Viện Vạn Hạnh xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện thiền có tựa đề là Chánh Pháp Thiền. Đây là một cái tựa đề mà qua đây chúng tôi muốn truyền tải lên một cái ý nghĩa rằng cái chánh pháp mà chúng ta thường nghe hoặc biết thì cái chánh pháp đó chính là thiền. Và cái thiền này á, hay là cái chánh pháp, nó chỉ phát huy khi mà từ mọi người chúng ta là tu tập. Và cái chánh pháp đó từ trong mọi người chúng ta nó sẽ phát huy. Bây giờ chúng ta nghe cái nội dung của cái câu chuyện này. Thì hôm đó Đức Phật đã 80 tuổi rồi. Sau 45 năm thuyết pháp, hoằng pháp không mệt mỏi, thì vào thời gian đó Đức Phật nhuốm bệnh. Thế rồi Ngài suy nghĩ rằng, nếu như trước khi ta nhắm mắt mà không để lại một cái gì thì thật là không phải. Và lúc đó thì đại chúng cũng như là A Nan thì giả là cái người hầu cần là Đức Phật. Chuyện đó xảy ra tại làng Beluva thuộc Vaisali hay là Tỳ Xá Ly, là một cái thành phố lớn của Ấn Độ là cổ đại. Lúc đó thấy A Nan cũng như đại chúng buồn rầu và khóc lóc. Lúc đó Đức Phật mới nghĩ rằng, ta cần phải khỏe lên. Và thế rồi Ngài đã tinh tấn dùng những cái sức lực còn lại của cuộc đời. Và thế rồi sau đó Ngài đã tỉnh lại. Và rồi Ngài đã phải nói là để lại một cái di chúc trước khi nhập diệt. Ngài dạy A Nan rằng, này A Nan, ngươi phải tự mình thắp lên ngọn đuốc, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa bất kỳ ai khác. Ngươi phải tự thắp lên ngọn đuốc chánh pháp, nương tựa chánh pháp và chớ nương tựa bất gì khác. Và này A Nan, ngươi phải quán thân trên thân, nhiệt tâm tinh cần, chánh niệm tỉnh giác, nhiếp phục tham ưu ở đời. Cũng vậy A Nan, ngươi hãy quán thọ trên thọ, nhiệt tâm tinh cần, chánh niệm tỉnh giác, nhiếp phục tham ưu ở đời. Cũng vậy này A Nan, ngươi phải quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tinh cần, chánh niệm tỉnh giác, nhiếp phục tham ưu ở đời. Cũng vậy A Nan, ngươi phải quán pháp trên pháp, nhiệt tâm tinh cần, chánh niệm tỉnh giác, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này A Nan, sau khi ta nhập diệt, nếu bất kỳ ai tự mình thắp lên ngọn đuốc, tự mình nương tựa mình, không nương tựa bất kỳ ai, này A Nan, ngươi phải thắp lên ngọn đuốc chánh pháp, nương tựa chánh pháp, chớ nương tựa bất gì khác. Những người tu tập như vậy được xem là tối thượng trong hàng đệ tử là của ta. Và Đức Phật đã để lại di chúc ngắn đó trước khi là nhập diệt. Và ta thấy ngang qua những lời nhắn nhủ là như vậy, thì chúng ta thấy nổi lên là cái gì? Như quý vị thường thấy trong cuộc đời, con người mà trước khi nhắm mắt thì những cái gì mà họ trăn trối lại cho người thân, cho con cháu, cho mọi người là nó mang một cái sự quan trọng rất là nhiều. Những cái gì mà để lại phải nói là nó mang một cái phải nói sự quan trọng, thì Đức Phật của chúng ta thì Ngài đã để lại những cái lời dặn dò lại cho đệ tử còn của Ngài, thì chúng ta thấy rằng nó có một cái ý nghĩa vô cùng là trọng đại. Và trước khi mà Ngài tuyên bố như vậy thì Ngài có nói với các cái vị tỳ kheo đại chúng rằng: chớ có nghĩ rằng Như Lai còn cất giấu cái gì đó, chớ có nghĩ rằng Như Lai đã còn giấu một cái gì đó. Và những cái gì mà ta thấy rằng cần thiết thì ta đã giảng giải, ta đã chỉ cho các ngươi rồi. Và mình thấy rằng trong suốt 45 năm thuyết pháp, những cái gì mà Ngài vừa để lại đó cho chúng ta thấy rằng là Ngài mong muốn cái gì ở nơi mỗi người chúng ta. Thứ nhất là Ngài nói rằng từ mỗi người thắp lên cái ngọn đuốc cho chính mình, hãy nương tựa mình, không nương tựa một ai khác. Ở đây chúng ta có thể hiểu đây chính là tinh thần tự lực. Tự mọi người là nỗ lực lên. Lẽ dĩ nhiên rằng là chúng ta không có phủ nhận cái sức mạnh của tha lực. Như trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đã từng nghe: không thầy đổ mày làm nên. Thì trong Phật giáo cũng thế. Chúng ta trước đó chúng ta chưa biết đạo Phật là gì, chúng ta chưa biết những cái phương pháp, những cái cách thức để mà chúng ta thoát khỏi là khổ đau, chúng ta là chưa biết. Cho nên chúng ta đến chùa, chúng ta có một cái duyên lành nào đó, chúng ta tiếp cận được những cái người trí thức Phật giáo, những tăng sĩ, và thế rồi họ đã chỉ vẽ lại cho chúng ta, giới thiệu cho chúng ta những cái lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta thấy rằng những lời dạy của Đức Phật phải nói rằng hầu hết toàn là những cái phương pháp, những cái cách thức làm sao để mà tự mình có thể khắc phục chuyển hóa được cái tâm phiền não trở thành một cái tâm an vui là hạnh phúc. Và ta thấy rằng là Đức Phật của chúng ta nói ra những cái gì là phải nói như là những cái vị thuốc để giúp cho mọi người là tự mình là giải quyết được những cái khó khăn trong là cuộc sống. Và lẽ dĩ nhiên đối với bất kỳ ai, đầu tiên chúng ta cần chúng ta nhờ đến những cái sự giúp đỡ của những cái vị đi trước, của những cái vị tăng sĩ giúp cho mình. Lẽ dĩ nhiên bất kỳ lĩnh vực nào cũng thế, ở ngoài cuộc đời chúng ta học một cái bộ môn nào đó là trước tiên chúng ta cần phải thầy, phải có thầy. Nhưng mà cái ý của Đức Phật muốn nói ở đây là tự một người phải nỗ lực lên. Trong cái mối quan hệ giữa tự lực và tha lực, chúng ta thấy rằng dầu tha lực có giỏi, có mạnh đi chăng nữa, nhưng mà tự lực mà không phát huy thì sẽ không dẫn đến là kết quả. Một vị thầy có giỏi trời đi chăng nữa, nhưng mà học trò không chịu học và học léo láo thì chắc chắn rằng kết quả của người học trò đó sẽ không tới đâu. Họ có thể thành công qua mặt được là những cái chuyện ở thế gian, nhưng trước chân lý họ không thể là qua mặt được. Nếu như họ không có một cái khả năng thật sự thì khi gặp đại sự, ở đây chúng ta có thể nói trên cái lĩnh vực về tôn giáo, về tâm linh, đó là trước cái chết. Trước cái chết thì không ai có thể giúp được ai. Đứng trước cái chết, cha mẹ, anh em, bà con, họ hàng, dầu bất cứ quyền lực nào không thể giúp đỡ từ cho mỗi người được. Mà mỗi người chúng ta đứng trước cái chết thì mình phải có cái khả năng thật sự. Những cái chuyện thế gian chúng ta có thể qua mặt được, chúng ta có thể rằng là dùng những cái kỹ thuật không chân thật chúng ta qua mặt là mọi người được, nhưng đứng trước cái chết thì không ai cứu ai được hết. Mà chỉ có cái người đó chỉ có cái người đó biết hay không biết cách để mà có thể giải quyết được cái vấn đề là sinh tử. Và đây chính là cái mà Đức Phật muốn mọi người chúng ta có cái khả năng thật sự. Mọi người chúng ta cần phải có cái khả năng thật sự, mình phải có một cái bản lĩnh để đứng trước cái chết chúng ta biết cách để giải quyết. Thì trong cái ý nghĩa là Đức Phật dạy A Nan là ngươi phải tự mình thắp lên ngọn đuốc mà đi, tự mình nương tựa mình, không nương tựa ai khác, là trong cái ý nghĩa là như vậy. Dầu rằng Đức Phật giỏi nhưng mà đệ tử của ngài không chịu nỗ lực lên thì người đệ tử vẫn là khổ đau. Đức Phật không làm gì khác được, Đức Phật chỉ có vai trò là người chỉ đường. Tha lực chỉ có vai trò là chỉ đường. Còn đi hay không đi, tự mình nỗ lực hay không nỗ lực, đó là cái mà chúng ta cần phải là suy nghĩ. Và ý nghĩa thứ hai của cái câu chuyện ở đây là tự mình thắp lên ngọn đuốc mà đi. Ngọn đuốc đó là gì? Ngọn đuốc đó là chánh pháp. ngọn đuốc ở đây là chánh pháp. Chánh pháp đây là phải nói là cái phương pháp tối ưu quan trọng. Mình có thể nói rằng cái chánh pháp đây là cái phương pháp, cái lối sống, cái nhân sinh quan, cái quan điểm về cuộc sống quan trọng. Và mọi người chúng ta hãy nương tựa vào cái chánh pháp đó, chứ không thể nào nương tựa vào một cái gì khác. Đức Phật muốn nói rằng hãy nương tựa cái chánh pháp đó, cái phương pháp chính đáng đó, cái phương pháp chân chính đó. Vậy thì cái phương pháp chân chính đó hay là chánh pháp đó là cái gì? Thì chúng ta nghe như vừa rồi, ngay sau khi Đức Phật dạy A Nan hãy nương tựa vào chánh pháp, đừng nương tựa vào một gì khác, và liền sau đó ngài dạy A Nan hãy quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Đây là bốn cái lĩnh vực mà Đức Phật dạy A Nan trước khi ngài nhập diệt. Quán thân trên thân. Quán thân là trên thân, là để xem thử cái thân này nó như thế nào, nó giả hay là thật, và rồi để mà mình buông xả nó. Cái trường hợp mà Đức Phật nói bốn cái lĩnh vực để quán đây, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, trong một dịp khác chúng tôi sẽ phân tích chi tiết hơn. Ở đây chúng tôi chỉ nói giải thích hay là phân tích là ngắn gọn, vì trong cái đoạn mà Đức Phật nhập diệt đây, ngài không có nói, ngài không có phân tích ra, mà cái sự dặn dò đây ngài chỉ tóm lại. Còn cái mà phân tích chi tiết ngài đã giảng trước đó trong những cái bài giảng khác, mà một dịp khác chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Thì những cái lời ngắn gọn ở đây là ngài nói rằng hãy quán thân trên thân. Tại vì cái thân của chúng ta nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Chính cái tôi hay là cái ta nó làm cho chúng ta là đau khổ. Chính cái tôi hay là cái ta nó làm cho chúng ta tham, tham chiếm hữu. Nhưng mà một khi tham chiếm hữu không được thì nổi sân. Và tham và sân chẳng qua đó là do si, không thể được bản chất của cái thân này, chỉ là ảo. Tương tự vậy, ngài dạy A Nan cũng như đại chúng rằng là phải quán thọ đến thọ. Thọ đây chính là cảm xúc, là cái cảm giác thích hay là không thích, hay là trung tĩnh, nghĩa là chưa có khởi lên cái cảm giác thích hay là không thích. Thì những cái cảm giác này nó chi phối rất nhiều trong đời sống của mỗi là con người, là cái cảm giác. Rồi ngài dạy A Nan và đại chúng rằng hãy quán tâm trên tâm. Tâm đây chính là chủ thể nhận thức, tâm chính là cái ý thức của mỗi người là chúng ta. Và chính cái tâm này đúng hay sai thì nó sẽ quyết định cái cuộc đời của chúng ta, làm cho chúng ta khổ đau hay là hạnh phúc. Và ngài trong những cái lần thuyết giảng trước đó thì ngài cũng dạy rằng là cái tâm cần phải là buông xả chúng, vì chúng là ảo. Cũng giống như cái cảm giác nó cũng là ảo, và hãy buông xả chúng. Và thế rồi Ngài dạy A Nan rằng hãy quán pháp tiếng pháp. Pháp đấy là chỉ cho tất cả các sự vật và hiện tượng, con người và vũ trụ. Con người, rồi nhà cửa, xe cộ, danh vọng, địa vị vân vân. Tất cả sự vật hiện tượng mắt mình có thể thấy được hay không thấy được, thì tất cả chúng, bản chất của chúng là vô thường, là đổi thay, là sinh diệt. Và Đức Phật dạy chớ có nắm giữ chúng, mà hãy buông xả. Chúng ta thấy rằng Ngài đã nhắc lại, Ngài đã tóm lược lại cho A Nan và đại chúng biết rằng cái chánh pháp đó chính là thiền. Và nói rõ hơn, đó chính là thiền tứ niệm xứ, là bốn cái lĩnh vực mà một người tu tập cần phải biết. Và chính trong cái bài tứ niệm xứ trước đó, Ngài đã giảng cho đại chúng, Ngài phân tích rõ, và Ngài đã nói rằng cái tứ niệm xứ hay là cái thiền đó là con đường độc nhất, Eco-Marco, đạo lộ duy nhất, hay là cái phương pháp là duy nhất. Thiền tứ niệm xứ đó là một cái đạo lộ hay là một cái phương pháp duy nhất có thể đưa cái người tu tập đạt đến cái chánh trí, sự hiểu biết, giác ngộ và giải thoát. Và chúng ta thấy cái sự nhấn mạnh của Đức Phật trên cái ý nghĩa của thiền là qua cái đoạn cuối nữa. Qua đoạn cuối chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng sau khi ta nhập diệt, bất kỳ vị nào tu tập mà tự mình thắp lên ngọn đuốc cho chính mình, tự nương tựa mình, không nương tựa ai khác, tự mình thắp lên ngọn đuốc chánh pháp, nương tựa chánh pháp, không nương tựa một gì khác, và nếu vị ấy quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nhiệt tâm tinh cần, chánh niệm tỉnh giác, nhiếp phục tham ưu ở đời, thì những vị như vậy được xem là tối thượng trong hàng đệ tử là của ta. Như vậy qua cái đoạn phải nói là di chúc dặn dò lại trước khi nhập diệt, một lần nữa để cho chúng ta thấy rằng cái pháp môn quan trọng của Phật giáo đó chính là thiền. Trong thời kỳ Đức Phật, thiền là cái pháp môn mà phải nói Đức Phật nhấn mạnh. Ngài chứng ngang qua thiền, Ngài chứng ngộ. Và thế rồi trong khi thời gian 45 năm đi hoằng pháp thì Ngài cũng xoáy vào cái thiền. Cuối mỗi cái bài kinh, bài pháp, Ngài thường nói: này các tỳ kheo, đây là ngôi nhà trống, đây là khu rừng, đây là bãi tha ma, vân vân, các ngươi hãy tinh cần hành thiền, chớ phóng dật, chớ hối tiếc là về sau. Và chính bản thân của Đức Phật là cũng thế, mặc dầu sau khi chứng ngộ rồi thì trong cuộc sống hàng ngày còn lại của mình cho đến khi nhắm mắt nhập diệt thì ngày nào ngài cũng là ngồi thiền hết. Như vậy chúng ta thấy rằng những cái gì mà quan trọng trong Phật giáo đó chính là pháp môn thiền. Trong kinh bản Pali hay là Phật giáo Nguyên Thủy đầu tiên còn lưu lại, và trong thời hiện đại đây chúng ta thấy rằng trong sinh hoạt của đạo Phật có những cái pháp môn tu tập khác, chẳng hạn như là trì chú, rồi là niệm danh hiệu Phật, vân vân, rất nhiều cái pháp môn khác. Thì chúng ta thấy rằng sau khi Đức Phật là nhập diệt thì thời đại nó cũng đã thay đổi qua, là quá từng là thời gian, từng cái sự là chuyển biến của cái văn minh của là con người. Và chúng ta thấy rằng cái lời dạy ban đầu của Đức Phật hay là cái pháp môn ban đầu của Đức Phật là thiền đó đã được bổ sung, đã được bổ sung nhiều cái phương pháp khác để nó thích nghi với cái tâm lý của con người qua từng là thời đại. Và chúng ta thấy chẳng hạn như cái pháp môn là trì chú hay là thuộc mật tông của Phật giáo, thì ta thấy rằng vào thời kỳ Đức Phật không có đề cập đến cái mật tông. Và chính khi mà Ngài nhập diệt, Ngài nói rằng Ngài không còn giấu diếm một cái gì khác, mà tất cả những cái gì Ngài đã hiện bày, Ngài đã chỉ dạy cho con người rồi, Ngài không giấu một cái gì khác. Và tại sao chúng ta lại thấy rằng mật tông lại xuất hiện trong Phật giáo? Là tại vì nó mang tính lịch sử của nó. Chúng ta thấy rằng mật tông là nó xuất phát từ Ấn Độ giáo và phát triển vào khoảng thế kỷ thứ tư, thứ năm sau Công Nguyên. Tất nhiên khoảng 1.000 năm sau khi Đức Phật Thích Ca là nhập diệt, mật tông tại Ấn Độ của Ấn Độ giáo là phát triển vào cái thời kỳ đó, khoảng thế kỷ thứ năm sau Công Nguyên. Và trong cái sự tương tác qua lại giữa đạo Phật và các cái tín ngưỡng khác tại Ấn Độ, thì chúng ta thấy rằng mật tông lại trở thành một cái pháp môn bổ sung trong Phật giáo. Nghĩa là nếu như bên kia Ấn Độ giáo trì chú thì bên Phật giáo cũng có là trì chú. Bên kia có vẻ huyền bí, bên này cũng có vẻ là huyền bí. Nhưng mà cái ý nghĩa khi phân tích ra chúng ta lại thấy là Phật giáo vẫn là Phật giáo. Tuy rằng cái hình thức thì nó có vẻ là tương tự như là Ấn Độ giáo, nghĩa là thần linh, trì chú. Chẳng hạn như chúng ta có thể thấy những cái biểu tượng là tôn thờ của Ấn Độ giáo, mà ngày nay quý vị nếu như có dịp đi qua Ấn Độ, hay là quý vị có thể đi ra cái vùng là Phan Rang của Việt Nam, Tháp Chàm, quý vị có thể thấy những cái biểu tượng thờ của Ấn Độ giáo, những cái biểu tượng âm dương, Lingam và Yoni. Những cái biểu tượng đó quý vị thấy rằng họ đặt ngay trước là chánh điện, và tín đồ đi vào đó đều là phải là cúi đầu là kính lạy. Tuy nhiên cái biểu tượng âm dương đó khi qua Phật giáo thì nó đã được chuyển qua một cái ý nghĩa khác. Âm dương đó bây giờ nó không mang cái hình thức là âm dương của Ấn Độ giáo nữa, mà nó đã chuyển qua thành hai yếu tố, đó là trí tuệ và từ bi. Trí tuệ và từ bi.
những cái biểu tượng của Ấn Độ giáo đã được chuyển đã được là chuyển cái nghĩa theo là Phật giáo. Thì một vài cái giải thích như vậy để cho chúng ta thấy rằng mặc dù về sau này nó có những cái pháp môn khác xuất hiện trong đạo Phật, giả hạn như niệm Phật là cũng thế, những cái pháp môn này phân tích ra chúng ta thấy rằng nó vẫn có cái xuất xứ từ ban đầu, đó chính là thiền. Thiền là gì? Thiền nói chung đó là sự chú ý, sự chú tâm. Và cái sự chú tâm hay là chú ý đó là một cái yếu tố rất cần thiết để giúp cho cái tâm của chúng ta định tĩnh lại, không còn dày loạn nữa. Chúng ta sẽ không làm được gì nếu tâm của chúng ta chưa an ổn, chưa có ổn định, chưa có là định tĩnh. Sự cần thiết để chúng ta chuyển hóa cái tâm phiền não, khổ đau thành an vui hạnh phúc, trước tiên chúng ta cần phải là định tĩnh. Đây là một trong những cái ý mà tại sao Đức Phật là nhấn mạnh thiền là đạo lộ là duy nhất, chính là sự chú ý. Và như vậy qua một vài cái phân tích chia sẻ với quý vị như vậy để thấy rằng cái pháp môn thiền mà chúng ta đang ứng dụng đây quả thật nó có một cái tầm quan trọng rất là lớn trong sự tu tập của đạo Phật. Và rất mong rằng chúng ta hành trì cái pháp môn này với một cái ý thức cao, từ mình là nỗ lực lên. Chỉ có mình là cứu mình, chứ người khác không thể giúp đỡ là mình được. Người khác hay là chính Đức Phật vậy, là Ngài đã chỉ ra rồi, Ngài đã chỉ cho chúng ta những cái phương pháp. Và bây giờ phần còn lại là của chúng ta. Chúng ta có muốn rằng cuộc đời chúng ta khổ đau hay là hết khổ thì từ mọi người hãy nỗ lực lên. Rồi rất mong là như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.